Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2014 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chúa là Chúa thế đất trời, mọi loài được Chúa dựng nên. Người luôn ân thần chờ che.
Cơm quê tươi được cha trên trời dưỡng nuôi, huống gì con cái của ngươi. Đừng quá lo lắng về ngày mai, vì ngày nào có sự khôn của ngày đó. Nhưng tin rằng hãy tìm kiếm nước tin cho và tin lên sống theo sự khôn chính của người.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 12 từ câu 1 đến câu 7. Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi dẫm lên nhau. Bấy giờ, Đức Giê-xu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ. Anh em phải coi chừng men Pha-ri-siêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra. Không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được 2 hào, phải không? Thế mà, không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sự thật thì mất lòng. Đó là điều mà ai trong chúng ta cũng hiểu, và có lẽ cũng đã từng trải. Chúa Giê-xu sau một thời gian nói lên sự thật về sự giả hình của những người biệt phái Pha-ri-siêu, thì chắc chắn Ngài đã làm mất lòng họ. Và không chỉ làm mất lòng họ, Chúa Giê-xu còn bị họ tìm cách loại trừ và giết hại. Khi đối diện với hoàn cảnh này, các tông đồ chắc chắn là rất lo sợ vì sự liên lụy. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, quả thật không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra ngoài, và không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Nghĩa là, dù trước mặt người ta, người này có thể lừa dối được người kia, nhưng trước mặt Thiên Chúa thì mọi sự đều rõ ràng, không thể nào lừa dối được. Người ta sống gian dối, lừa gạt có thể không bị phát hiện ở đời này, và người ta vẫn có thể sống ung dung, nhưng trước mặt Thiên Chúa, Đấng công minh và thấu biết mọi sự, thì không phải vậy. Mọi sự sẽ trở nên rõ ràng. Cho nên, Chúa Giêsu đã khẳng định, anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục. Hơn nữa, là môn đệ của Chúa, khi sống trong sự thật, chúng ta không nên sợ hãi sự bất hại và sự chống đối, vì chúng ta còn có Thiên Chúa, Đấng quyền năng, quan phòng và luôn yêu thương chúng ta. Ngay đến một con chim sẻ nhỏ bé, hay một cọng tóc rơi xuống, Thiên Chúa còn biết, thì chẳng lẽ những sự đau khổ chúng ta phải chịu khi sống cho sự thật mà Thiên Chúa lại không biết sao? Thánh Francisco Salesio đã nói, trong mọi công việc, hãy tín thác nơi Chúa quan phòng. Trong khi chúng ta làm việc ở đời này, thì tất nhiên phải bám chặt vào Cha trên trời. Thỉnh thoảng hướng nhìn về Ngài, xem việc làm của chúng ta có làm Ngài hài lòng không? Nhưng trên hết, không bao giờ được rời khỏi vòng tay của Ngài. Bởi vì, nếu Ngài rời bỏ chúng ta không thể bước đi một bước mà không ngã. Sự quan phòng của Thiên Chúa không phải là từ trời thả tấm lưới xuống, nhưng là qua các bàn tay và tấm lòng của những người yêu mến Ngài. Một em bé không có thức ăn, nhịn ngày nhịn đêm, đã trả lời cho một người đàn bà độc ác vặn hỏi em rằng, vì sao Chúa yêu em mà lại không cho em thức ăn? Em bé trả lời, Chúa đã bảo một người nào đó đem đến, nhưng người đó đã quên. Lạy Chúa, Chúa trợ giúp chúng con qua bàn tay của mọi người. Xin cho chúng con cũng trở thành những dụng cụ hữu ích của Chúa trong việc giúp đỡ mọi người và làm chứng cho Chúa, dù phải gặp nhiều chống đối và bất hại. Amen.
Chúa là Chúa thế đất trời, mọi loài được Chúa dựng nên. Người luôn ân thần chở che, nhìn giữa mỗi thời mỗi nơi.
Hãy nhìn những cánh chim trời và xem những khóm quế tươi. Được Cha trên trời dưỡng nuôi, buông gì con cái của ngươi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Hồng Y Gottfried Daniels khẳng định bầu khí tự do và vui tươi, bao trùm trong những phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Đức Hồng Y Gottfried Daniels, một trong những nghị phụ, được Đức Thánh Cha Francisco mời tham dự Thượng Hội đồng Giám mục, đã nhấn mạnh đến bầu khí tự do bao trùm những phát biểu của các nghị phụ. Giải thích lập trường của mình cho phóng viên mạng lưới thông tin công giáo Mỹ Quốc, Đức Hồng Y nói, trước khi khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục, và ngay cả hôm nay, mọi người đều có thể phát biểu cách cởi mở. sự tự do trong phát biểu là trọn vẹn. Đức Francisco đã cho phép điều này. Ngài hiện diện trong các buổi họp và không muốn ai cảm thấy lo ngại vì sự hiện diện của Ngài. Có một bầu khí bình thản ngự trị trong phòng họp, và cả tinh thần tế nhị và an vui nữa. Đức Hồng Y không che giấu những vấn đề khó khăn. Ngài nói, trước những chờ đợi to lớn của một số tín hữu, có những câu trả lời mang đến những giới hạn trong áp dụng. Vài tín hữu sẽ thất vọng. Thật không thể giải quyết hết mọi sự, nhất là trong những gì có liên quan đến vấn đề những người ly dị rồi tái hôn. Đây là vấn đề khó giải quyết, và không có lập trường thống nhất trong phòng họp. Tôi biết thế nào cũng sẽ kết thúc tốt đẹp, nhưng tôi chưa biết là bằng cách nào. Là một người thiên về cái nhìn mục vụ, Đức Hồng Y giải thích là cần phải hòa hợp phần giáo lý, là yếu tố không thay đổi, với những hoàn cảnh cụ thể thường ngày, trong đó giáo hội vẫn phải giữ tiếng nói tiên tri. Nhưng tiếng nói tiên tri này cần được thông hiểu. Đối với Đức Hồng Y, thách thức đối với giáo hội là có lòng nhân từ, vừa vẫn giữ được sự công bằng. Kết thúc cuộc trao đổi, Đức Hồng Y nhắc đến vấn đề ít được quan tâm, là sự tràn ngập nạn dâm ô. Ngài nói, mọi người đều bị hại bởi nạn dâm ô. Đây quả thật là một tai ương. Mọi sự bị rúng động, không còn tiêu chuẩn nào nữa cả, ngoại trừ những ước muốn cá nhân và những cảm xúc riêng. Đây là kết quả của một chủ thuyết chỉ đề cao cá nhân, gạt bỏ mọi trách nhiệm xã hội. Theo Đức Hồng Y, hiện nay người ta chưa đánh giá đúng mức tầm tác hại của nạn dâm ô. Tin Roma, nữ tu Lucia Premoli nói rằng, đóng góp lớn nhất mà phụ nữ có thể cung cấp cho giáo hội là cách thức đặc biệt khi nhìn về một sự việc và với một con tim bén nhạy. Như đã đưa tin, hôm 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm nữ tu Lucia Premoli, SMC, bề trên tổng quyền dòng nữ thừa sai Comboni, là thành viên của Thánh Bộ truyền giảng phúc âm cho các dân tộc. Thánh Bộ truyền giảng phúc âm cho các dân tộc là một cơ quan chỉ đạo và phối hợp mọi công việc truyền bá phúc âm trên khắp thế giới. Thánh Bộ coi sóc các khu vực truyền giáo và xem xét các câu hỏi và báo cáo từ các vị giám mục địa phương, cũng như từ các hội đồng giám mục. Những hội dòng và đoàn thể thiết lập cho các nhiệm vụ truyền giáo cũng tùy thuộc vào năng quyền của Thánh Bộ này. Tuy việc bổ nhiệm nữ tu Premoli bắt đầu có hiệu lực vào ngày 16 tháng 9, nhưng thực ra quyết định đã có từ tháng 3 năm nay và đã được công bố sớm hơn 3 ngày qua một văn kiện tông tòa ký ngày 13 tháng 9. Để kỷ niệm ngày áp lễ thứ 150 của kế hoạch tái sinh châu Phi bởi người châu Phi của Thánh Daniel Comboni. Thánh Comboni, 150 năm trước đây, đã có một cái nhìn xa trước thời đại của mình, là đã dành cho những phụ nữ một vị trí đặc biệt trong chương trình loan báo tin mừng của giáo hội tại châu Phi. Trong dịp bổ nhiệm này, nữ tu Premoli đã bày tỏ một vài cảm xúc như sau. Tôi cảm thấy biết ơn sâu sắc đối với sự tin tưởng dành cho tôi. Việc bổ nhiệm đã làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi không mong đợi nó, nhưng tôi rất vui mừng bởi vì việc bổ nhiệm là một sự thực hiện những mong muốn của Đức Thánh Cha Francisco, là có nhiều phụ nữ hơn ở những vị trí điều hành trong giáo hội. Trong khi đã có nhiều phụ nữ phục vụ tại tòa thánh với nhiều chức vụ như tư vấn hoặc phụ tá các văn phòng, hoặc là thành viên của các hội đồng giáo hoàng. Nhưng đây là lần đầu tiên một phụ nữ được bổ nhiệm làm thành viên của một bộ, là cơ quan cấp cao nhất của giáo triều Roma. Nữ tu Lucia Primoli là người gốc Brazil, tu dòng Comini từ lúc 23 tuổi. Chị làm việc truyền giáo 8 năm ở Mozambique, rồi 8 năm làm giám tỉnh ở Brazil. Năm 2010, chị được bầu làm bề trên tổng quyền và về nhà dòng mẹ ở Roma. Nữ tu Lucia nói, đặc sủng của chúng tôi là rao giảng tin mừng cho những người chưa nhận được tin mừng, và giúp cho giáo hội địa phương làm việc truyền giáo trong môi trường địa phương của họ, nhưng đồng thời giúp họ sẵn sàng đối phó với những thách thức về truyền giáo đã xảy ra trên khắp thế giới. Khi được hỏi kinh nghiệm truyền giáo nào là đáng ghi nhớ nhất, nữ tu Primoli hồi tưởng lại thời gian ở Mozambique và nói rằng, tôi ở đó vào năm 1989, là lúc đang có nội chiến, và tôi nhận thấy rằng mọi người đều quý trọng những điều ít ỏi mà họ đang có, như một mẫu xà phòng, một chiếc váy, vân vân. Sau 4 năm, tôi quay về Brazil trong một kỳ nghỉ, và tôi cảm thấy giống như tôi đi đến một thế giới khác, nơi mà mọi thứ đều bị phí phạm, và mọi người đua nhau đi tìm những thứ không cần thiết. Từ đây, chị rút ra một kinh nghiệm để sống, là sống một cuộc sống tỉnh táo hơn, để có thể biết quý trọng tất cả mọi thứ mà mình có được. Trong kinh nghiệm truyền giáo, nữ tu cũng đã bị ấn tượng trước một thực tại là, ngay giữa những thảm kịch, mọi người phụ nữ vẫn luôn luôn bế con của họ trên vai, và những đứa trẻ đã không khóc và tỏ ra bình tĩnh. Như thế, sự gần gũi với người mẹ làm cho chúng cảm thấy được an toàn. Chữ mẹ là sự đóng góp của người phụ nữ cho đời sống của giáo hội. Giáo hội từng được gọi là mẹ, và một người mẹ phải mang lại sự sống đầy đủ và hạnh phúc mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho chúng ta. Nữ tu Lucia nhấn mạnh rằng, mặc dù giáo hội đã từng là một tổ chức hầu như chỉ có nam giới đứng đầu, nhưng các cộng đồng nữ tu cũng đã đóng góp rất nhiều vào đời sống của giáo hội. Đóng góp lớn nhất mà một phụ nữ có thể cung cấp cho giáo hội là cách thức đặc biệt của họ khi nhìn về một sự việc, và một con tim bén nhạy. Người phụ nữ có thể vì có khả năng sinh con, nên có một giác quan và niềm đam mê đặc biệt này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 8 tháng 6 vừa qua, dịp đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền giáo năm 2014. Nhằm ngày 19 tháng 10 năm 2014. Trong bầu khí chuẩn bị cho ngày Thế giới truyền giáo này, nhất là khi các giám mục đang nhóm họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng đọc lại sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2014. Bản dịch Việt ngữ do Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha viết: Anh chị em thân mến, ngày nay vẫn còn rất nhiều người không nhận biết Chúa Giêsu Kitô. Thế nên, sứ mạng Ad Gentes đến với môn dân vẫn còn hết sức cấp bách. Mọi thành viên của Hội Thánh được kêu gọi tham gia sứ mạng này, vì Hội Thánh tự bản chất là truyền giáo. Hội Thánh được sinh ra để đi ra. Ngày Thế Giới Truyền Giáo là giờ phút đặc biệt để các tín hữu trên khắp các châu lục dấn mình cầu nguyện và có những hành vi liên đới cụ thể để nâng đỡ các giáo hội trẻ tại các xứ truyền giáo. Đây là một cuộc biểu dương ân sủng và niềm vui. Một cuộc biểu dương ân sủng bởi vì Chúa Thánh Thần được Chúa Cha sai đến đang ban phát sự khôn ngoan và sức mạnh cho những ai vâng theo hành động của Người. Một cuộc biểu dương niềm vui vì Chúa Giêsu Kitô, Người Con được Chúa Cha sai đến phúc âm hóa thế gian, đang nâng đỡ và đồng hành với chúng ta trong các nỗ lực truyền giáo. Niềm vui này của Chúa Giêsu và các môn đệ truyền giáo là lý do để tôi đề nghị một biểu tượng kinh thánh mà chúng ta gặp thấy trong Tin mừng Thánh Luca. Số 1. Tác giả Tin mừng kể lại cho chúng ta rằng, Chúa sai 72 môn đệ từng hai người một đi vào các thành thị và làng mạc, loan báo nước Thiên Chúa đã gần và chuẩn bị cho dân gặp Chúa Giêsu. Sau khi chu toàn sứ mạng rao giảng này, các môn đệ trở về, lòng ngập tràn niềm vui. Niềm vui là một chủ đề nổi bật của kinh nghiệm truyền giáo đầu tiên và khó quên này. Nhưng, Thầy Chí Thánh nói với họ, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói, lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha. Rồi Ngài quay sang các môn đệ và bảo riêng các ông, phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Luca trình bày ba cảnh. Đức Giêsu trước tiên nói với các môn đệ, sau đó nói với Chúa Cha, rồi lại nói với các môn đệ. Đức Giêsu muốn chia sẻ cho các môn đệ niềm vui của Ngài, một niềm vui khác hẳn và lớn hơn bất cứ niềm vui nào họ đã trải nghiệm trước kia. Số 2. Các môn đệ tràn trề niềm vui, phấn khích vì họ có quyền năng giải thoát người ta khỏi ma quỷ. Nhưng Đức Giêsu cảnh giác họ, đừng quá mừng vì quyền năng họ đã nhận được, nhưng mừng vì tình thương họ nhận được, vì tên anh em đã được ghi trên trời. Chúa cho các môn đệ trải nghiệm tình thương của Thiên Chúa, nhưng cũng cho họ khả năng chia sẻ tình thương ấy. Và trải nghiệm này là một lý do để Đức Giêsu biểu lộ tâm tình tạ ơn và niềm vui trong lòng Ngài. Luca nhìn niềm hoan lạc này trong ý nghĩa của sự hiệp thông giữa ba ngôi. Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng. Ngài nhìn lên Chúa Cha và chúc tụng Người. Giờ phút vui mừng sâu xa này phát sinh từ mối tình con thảo của Đức Giêsu đối với Chúa Cha là Chúa Tể trời đất, đấng che giấu những điều này đối với những người tài trí khôn ngoan, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Thiên Chúa vừa che giấu, vừa mặc khải, và trong lời kinh chúc tụng này, sự mặc khải của Người nổi bật lên. Thiên Chúa đã mặc khải và che giấu điều gì? Các mầu nhiệm nước Chúa, sự tỏ lộ quyền làm Chúa của Đức Giêsu và chiến thắng Satan. Thiên Chúa đã giấu điều này với những kẻ quá tự mãn và những kẻ tự phụ rằng đã biết mọi sự rồi. Họ bị thói tự mãn làm cho mù và không còn dành chỗ nào cho Thiên Chúa. Ở đây, chúng ta có thể dễ dàng liên tưởng tới những người đương thời của Chúa Giêsu mà Ngài không ngừng cảnh cáo, nhưng đây cũng là mối nguy luôn luôn rình rập chúng ta. Về phần mình, những kẻ bé mọn là những người khiêm nhường, những người đơn sơ, những người nghèo, những người bị gạt ra bên lề, những người không có tiếng nói, những người nhọc mệt và gánh nặng. Họ được Chúa Giêsu tuyên bố là những người có phúc. Chúng ta dễ dàng nghĩ tới Đức Maria, Thánh Giuse và các ngư phủ xứ Galilê và các môn đệ được Chúa Giêsu gọi khi Ngài đi rao giảng.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Cuộc chiến chống quyền lực tâm tối của Thánh Phaolô. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kinh nghiệm trở lại của Thánh Phaolô là một trong những biến cố vĩ đại nhất trong lịch sử giáo hội. Thánh nhân đã từng là kẻ thù không đội trời chung của các tín hữu Kitô. Theo sách Công vụ Tông đồ, tại Jerusalem, ai cũng biết rằng người thanh niên tên là Saulo thành Tarsus ngày đêm hầm hầm đe dọa giết các môn đệ Chúa. Ngày nọ, Saulo lên đường đi đến thành Damasco để tiêu diệt cộng đồng tín hữu vừa mới chớm nở tại đây. Khi lên đường từ Jerusalem đi Damasco, người thanh niên này không hề hiểu được những gì đang diễn ra trong thế giới vô hình. Thiên Chúa đã quyết định dành cho chàng một sự ngạc nhiên khi cho chính đấng mà chàng đang bách hại hiện ra với chàng. Trên đường đi Damasco, Saulo đã thấy một luồng ánh sáng, đã nghe được một tiếng nói và thấy Chúa Giêsu hiện ra cho chính mình. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, đoạn 9 câu 1, thánh nhân đã xác nhận như sau: phải chăng chính tôi đã không thấy Chúa Giêsu Kitô? Sách Công vụ Tông đồ thuật lại rằng chàng thanh niên Saulo đang ngã ngựa té xuống đất. Các bạn của ông thấy ông té ngã. Họ thấy luồng ánh sáng. Họ nghe có tiếng người nói với ông. Nhưng họ không thấy chính Chúa Giêsu. Saulo trỗi dậy và trở thành mù lòa. Người ta dẫn chàng vào thành Damasco. Tại đây, một người tín hữu tên là Ananias đã nói tiên tri trên anh, và anh đã thấy lại. Ai cũng biết câu chuyện trên đây. Tất cả những chi tiết đều được ghi lại để làm nổi bật chiều kích thiêng liêng phi thường của biến cố. Người ta chưa từng nghe thấy xảy ra một biến cố như thế trong Tân Ước. Điều đáng chú ý là chính Chúa Giêsu đã ủy thác cho chàng thanh niên một sứ mệnh như sau: ta sẽ cứu ngươi khỏi tay dân Do Thái và dân ngoại. Ta sẽ sai ngươi đến với chúng để mở mắt cho chúng, khiến chúng rời bóng tối mà trở về cùng ánh sáng, thoát khỏi quyền lực ma quỷ mà trở về cùng Thiên Chúa. Như vậy, nhờ tin vào ta, chúng sẽ được ơn tha tội và được hưởng phần gia tài cùng với các người đã được thánh hiến. Đây là sứ mệnh mà Thánh Phaolô đã thi hành suốt cuộc đời còn lại của Ngài. Thánh nhân thường tự nhận mình là tông đồ dân ngoại. Trong sứ mệnh giao phó cho thánh nhân, Chúa Giêsu cũng nói đến thế giới vô hình. Ngài nói rằng, khi Thánh Phaolô đến với một dân tộc hay một nhóm người nào đó, thánh nhân sẽ tìm thấy họ đang ở trong bóng tối và dưới quyền của ma quỷ. Nơi nào ma quỷ đang cai trị, nơi đó có người ở trong bóng tối. Ma quỷ chỉ có một ước muốn là làm cho con người phải khốn khổ trong cuộc sống này và bị trầm luân trong hỏa ngục trong đời sau. Là ánh sáng của muôn dân, Chúa Giêsu sai Thánh Phaolô cũng như mọi tông đồ ra đi mang ánh sáng đến để đẩy lui bóng tối của ma quỷ. Suốt cuộc đời tông đồ của Ngài, Thánh Phaolô luôn ý thức về cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối ấy. Ba nơi nổi tiếng nhất, tại đó Thánh Phaolô đã quyết tâm đẩy lui quyền lực của tâm tối, là đảo Cyprus, Philippi và Epheso. Dĩ nhiên, tại những nơi khác như Antiochia, Iconia, Lystra, Thessalonica hay Corinto, thánh nhân cũng đã từng lâm vào cuộc chiến một mất một còn với quyền lực tâm tối. Sau khi Thánh Phaolô đã rao giảng tin mừng tại Antiochia, Thánh Luca, tác giả sách Công vụ Tông đồ, ghi lại giai thoại xảy ra tại đảo Cyprus. Thành phố Paphos ở mạn tây của đảo này sống dưới quyền cai trị của toàn quyền La Mã tên là Sergius Paulus. Quan toàn quyền này đã thiết lập một quan hệ rất chặt chẽ với một pháp sư tên là Bar Jesu hay Elimas. Quan hệ với một pháp sư, hay nói chung với quyền lực của tâm tối, không phải là chuyện chỉ xảy ra ở thời xa xưa. Ở thời đại nào, cũng có những nhà chính trị luôn hội ý với các pháp sư. Một cách nào đó, qua các pháp sư này, quyền lực tâm tối bủa vây các sinh hoạt chính trị. Khi Thánh Phaolô đến Paphos trên đảo Cyprus, Ngài hiểu rằng Ngài phải đối đầu với quyền lực tâm tối trong con người của Pháp Sư Ba Giê-xu. Sách Công vụ Tông đồ ghi lại rằng, trong khi Ba Giê-xu tràn đầy gian dối quỷ quyệt, thì Thánh Phaolô lại tràn đầy Chúa Thánh Thần. Cuộc chiến đã diễn ra, và quyền lực tâm tối đã bị đánh bại. Ba Giê-xu bị mù mắt, quan toàn quyền Sergius Paulus được cứu thoát, và tin mừng được loan báo tại Paphos. Thành phố thứ hai, nơi diễn ra cuộc đụng độ của Thánh Phaolô với quyền lực của tâm tối là Philippi. Tại đây, quyền lực của tâm tối được biết đến với tên hiệu là Python. Quỷ tên là Python đã nhập vào một cô gái nô lệ và biến cô thành một thầy bói. Quyền lực của tâm tối tại thành phố này là điều không thể chối cãi được. Sau khi đã dồn cô thầy bói vào thế bí, cuối cùng Thánh Phaolô mới ra tay đẩy lui quyền lực của ma quỷ. Ngài ra lệnh cho ma quỷ như sau: Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, ta truyền cho ngươi phải ra khỏi người thiếu nữ này. Ngay tức khắc, quỷ xuất ra khỏi cô gái. Qua hai thí dụ trên đây, chúng ta được biết rằng sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho thánh nhân khi Ngài được ơn trở lại là mang ánh sáng của Ngài đến những nơi tăm tối và dùng chính quyền năng của Ngài để chiến thắng quyền lực của tăm tối. Quyền lực thiêng liêng mà Thánh Phaolô có là một quyền lực ở trên mọi quyền lực thông thường. Để có thể đối đầu với quyền lực của tăm tối, hẳn Thánh Phaolô phải tin tưởng một cách tuyệt đối vào lời hứa của Chúa Giêsu. Này, ta ban cho các con quyền dẫm trên rắn rít và bọ cạp và quyền trên kẻ thù. Thánh Phaolô đã có thể đánh bại được quyền lực tăm tối là bởi vì Ngài đã được trao ban cho một quyền lực cao hơn quyền lực của ma quỷ. Quyền lực của tâm tối đang tác động trong thế giới. Đó là điều không thể chối cãi được. Ở bất cứ giai đoạn nào của lịch sử nhân loại, chúng ta cũng luôn thấy có sự đối đầu giữa hai quyền lực. Quyền lực của tâm tối và quyền lực của ánh sáng. Rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, như vị tông đồ dân ngoại đã thực thi suốt cuộc đời của Ngài, chính là mang ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô đến bất cứ nơi nào còn nằm trong bóng tối của sự chết. Rao giảng tin mừng như vậy cũng có nghĩa là dấn thân vào cuộc chiến chống lại quyền lực của tâm tối. Với những ai tin tưởng nơi quyền năng của Đấng đã chiến thắng thế gian, họ cũng được trao ban cho quyền lực để đẩy lui bóng tối của ma quỷ trong tâm hồn họ và trong thế giới xung quanh. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các nguồn văn của sách Ngũ Thư. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp những chủ đề lớn trong chương 1 và chương 2 của sách Sáng Thế. Chủ đề lớn thứ nhất, công trình tạo dựng vũ trụ của Thiên Chúa.
Người Chúa là ngọn đèn soi bước chân con. Người Chúa là ánh hồng xua tan màn đêm tối. Người Chúa là tình nồng sưởi ấm tim con. Người Chúa là suối nguồn tuôn tràn ngang thánh ơn.
Sau khi mình hiểu những nguồn văn, có bốn nguồn văn để hình thành tác phẩm, hình thành sách Sáng Thế và cả bộ Ngũ Thư nữa, thì bây giờ các anh chị đã đọc hai chương đầu rồi. Tôi xin tóm lại một số những chủ đề lớn mà chúng ta cần quan tâm. Chủ đề lớn thứ nhất, Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ. Có một số chi tiết mà không biết là cả lớp đọc rồi có quan tâm không? Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, mà Ngài tạo dựng mọi sự từ hư vô. Hư vô tuyệt đối. Ở chương 1 câu 1 mà chúng ta đọc lúc nãy đó. Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất, đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Chúa sáng tạo vũ trụ từ hư vô tuyệt đối. Sở dĩ phải nhấn mạnh cái điều này là bởi vì từ sáng tạo này chúng ta nghe nhiều lắm. Chẳng hạn một kỹ sư nào mới làm ra một cái gì mới đó, người ta bảo là anh ấy vừa mới sáng tạo ra. Chúng ta nghe cái từ đó nhiều, cho nên viết rồi nó đâm vào đầu mình tưởng là Chúa dựng nên trời đất cũng giống vậy. Nhưng mà không phải. Trong ngôn ngữ bình thường, khi ta nói sáng tạo có nghĩa là một người làm ra một cái gì mới. Nhưng mà để làm ra cái mới đó thì anh ta phải dựa vào một cái cũ, một chất liệu nào đó có sẵn để anh ta làm ra chứ, phải không? Thế còn khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ thì trước đó có chất liệu gì không? Không có gì hết. Ngài tạo dựng mọi sự từ hư vô tuyệt đối. Cho nên trong thần học về sáng tạo người ta dùng cái từ Latin á, ex nihilo sui et subjecti. Người ta dùng cái từ Latin này, từ ngữ chuyên môn ở trong thần học, để diễn tả cái sự sáng tạo của Thiên Chúa là từ hư vô tuyệt đối. Cái sự vật đó trước nó chưa có, và đồng thời trước đó cũng không có một chất liệu nào khác để Chúa phải dựa vào mà làm nên cái sự vật mới mẻ này. Cho nên cái câu đầu tiên của Thánh Kinh mà nhiều khi chúng ta không để ý, muốn nhấn mạnh với mình cái điều đó. Chúa sáng tạo mọi sự từ hư vô tuyệt đối. Và cái điểm kế tiếp là Chúa tạo dựng mọi sự bằng gì, thưa các anh chị? Bằng lời. Đúng như vậy. Chúa tạo dựng mọi sự bằng lời quyền năng của Người. Hãy có ánh sáng thì có ánh sáng. Cho nên có một viên đại đội trưởng mà thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, con không đáng được Thầy vào dưới mái nhà con, nhưng xin Thầy phán một lời thôi, thì đứa bé ở nhà con nó được lành mạnh. Lời. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ vạn vật bằng lời quyền năng của Người. Và Thiên Chúa chữa lành cho chúng ta cũng bằng lời quyền năng của Người. Thiên Chúa tha thứ cho các anh chị và tôi khi chúng ta phạm tội, và làm cho chúng ta trở nên một con người mới cũng bằng lời của Người. Lời quyền năng. Thiên Chúa tạo dựng mọi sự như vậy đó. Thế thì ở đây này, nó đi xa hơn một chút. Nếu Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự, thì như vậy, cái vũ trụ này chính là công trình của Chúa. Và ở trong vũ trụ này để lại cái dấu vết của Chúa. Khi ta đi ở trên bãi biển, ta bắt gặp những bàn chân in trên cát. Ta biết rằng trước khi mình ra bãi biển sáng sớm, đã có một ai đó thức dậy sớm hơn mình và đi dạo trên bãi biển, để lại cái dấu vết. Tương tự như vậy, vì Thiên Chúa là đấng tạo dựng vũ trụ, cho nên vũ trụ này, trái đất này, để lại cái dấu vết của người. Và khi ta chiêm ngắm vũ trụ, chiêm ngắm cái vẻ đẹp của thế giới này, mình phải nhận biết Thiên Chúa có mặt. Các anh các chị về có giờ lấy thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 1, câu 20. Thánh Phaolô nhấn mạnh cái điều này. Khi mà ta chiêm ngắm vũ trụ thì ta có thể nhận biết Thiên Chúa. Bà mẹ của Thánh Don Bosco ngày xưa, bà ấy dạy con cầu nguyện không phải là bằng cách dẫn vào nhà thờ mà thôi đâu, mà dạy con cầu nguyện giữa thiên nhiên, chỉ cho con nhìn ngắm cái cảnh trời đẹp như thế nào, núi non hùng vĩ làm sao, rồi dạy con cầu nguyện, tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa. Nhiều khi ta quên mất cái điều đấy. Ta quên mất cái việc mà chiêm ngắm vẻ đẹp ở trong thiên nhiên để mà nhận ra Chúa, cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa. Thế thì khi học cái bài về tạo dựng này là mình được nhắc nhớ cái điểm đó.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Mọi người nhốn nháo hỏi nhau, sao hôm nay thầy lại dẫn chúng ta ra đây làm gì nhỉ? Thầy nói, 10 năm học tập, giao du khắp thiên hạ, các con đều trở thành kẻ sĩ học rộng hiểu nhiều. Lúc này đây, sự học tập sắp kết thúc. Hôm nay, ta sẽ dạy cho các con bài học cuối cùng. Các con, hiện tại chúng ta đang ngồi ở đâu? Dạ, chúng ta đang ngồi trên bãi cỏ hoang cạnh ngôi miếu làng ạ. Vậy trên bãi cỏ hoang này, có cây gì mọc lên? Dạ, trên bãi cỏ hoang, mọc toàn cỏ dại ạ. Đúng, trên bãi này, mọc toàn cỏ dại. Bây giờ, ta muốn biết, bằng cách gì có thể diệt hết đám cỏ dại này? Quái lạ, xưa nay thầy vốn chỉ đi sâu nghiên cứu những điều huyền bí của cuộc sống. Vậy mà, trong bài học sau cùng này, lại hỏi một vấn đề đơn giản như thế. Dạ thưa thầy, chỉ cần một cái xẻng thôi là xong hết ạ. Dạ thưa thầy, đốt cỏ để diệt cỏ cũng là cách hay đấy ạ. Thưa thầy, rắc vôi lên cũng có thể diệt hết được giống cỏ đấy ạ. Nhà hiền triết nói, tốt, còn cách gì nữa không? Diệt cỏ phải trừ tận gốc, chỉ cần nhổ được rễ lên là xong hết ạ. Theo con, phải nhổ hết gốc của chúng ạ. Vị hiền triết ngồi cười và nói, đúng, tất cả đều là cách diệt cỏ. Bài học cuối cùng mà ta muốn gửi đến các con là các con hãy về, rồi theo cách mình nghĩ, mỗi người diệt cỏ ở mỗi mảnh đất trên bãi hoang này. Một năm sau, các con quay lại đây, ta nói chuyện sau. Mọi môn sinh đều tỏ ra ngạc nhiên. Vài tháng sau, trời ơi, chúng ta đã diệt cỏ cẩn thận, vậy mà chỉ sau một tháng, chúng mọc lại vậy nhỉ? Quả thật, tôi đã rắc vôi bột lên bãi cỏ rồi, thế mà sao chúng vẫn mọc được ta? Còn tôi đã nhổ không còn một rễ cỏ nào ở khoảng đất này. Chẳng hiểu cỏ ở đâu ra mà chúng vẫn lên xanh rì thế này. Thôi, thầy đã dặn rồi, một năm sau chúng ta quay lại đây. Chúng ta sẽ biết lời giải mà. Ừ, đúng rồi. Chúng ta về thôi. Một năm sau, khi nhìn xung quanh, mọi người hỏi nhau. Này, đây có phải là bãi cỏ năm ngoái không nhỉ? Sao lại không phải? Nó chẳng phải ở gần cái miếu là gì? Ở ha? Mình không còn nhận ra nữa. Mà sao mãi thầy không đến ta? Tại sao thầy không đến nhỉ? Ừ, trời sắp tối rồi. Chắc thầy cũng chẳng đến nữa đâu. Vậy thế có lời giải đáp cho bài học cuối cùng mà thầy muốn dạy chúng ta thì sao? Mình cũng chịu. Mấy năm sau, nhà hiền triết qua đời. Những người học trò cũ của ông đã tìm lại và chỉnh lý những tài liệu, luận thuyết mà ông đã nêu ra. Họ chợt phát hiện ra một chương cuối cùng mà nhà hiền triết đã tự ghi thêm vào một câu. Muốn diệt hết cỏ dại ở bãi hoang, chỉ có một cách duy nhất. Đó là, hãy trồng cấy mùa màng lên đó. Cũng vậy, muốn để tâm hồn không phải buồn lo tàn mạn, thì cách duy nhất là hãy chiếm cứ nó bằng những suy nghĩ tích cực và lạc quan. Quý vị và các bạn thân mến! Khi cảm xúc tiêu cực vượt khỏi tầm kiểm soát, nó không chỉ phá vỡ các mối tương quan, đánh mất các cơ hội tốt đẹp để hành động, mà còn làm cuộc sống trở nên ảm đạm. Những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, chán nản, tuyệt vọng, ghen tị, thù hận, bất mãn, vân vân, chế ngự ý chí và làm tiêu tan nghị lực, cũng như xua tan mọi niềm vui trong cuộc sống của con người. Không ai có thể sống hạnh phúc và khỏe mạnh nếu cứ mãi mang đầy những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Cảm xúc tiêu cực sẽ lớn lên dần nếu nó được con người dung túng, nuôi dưỡng. Còn cách nhìn lạc quan, tích cực, khoan dung, làm dịu bớt đau khổ và những xét đoán tiêu cực. Có những lúc, chúng ta thấy cuộc sống thật khắc nghiệt, và không thể nào suy nghĩ tích cực được nữa. Nhưng, thực ra, trong những hoàn cảnh ấy, chúng ta càng phải suy nghĩ tích cực, bởi chỉ có sự suy nghĩ tích cực mới giúp chúng ta vượt qua được những thời điểm khó khăn ấy. Suy nghĩ tích cực là phương tiện quan trọng để đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống, không chỉ cho bản thân mình, mà còn cả cho những người xung quanh chúng ta. Lạy Chúa, khi sống lời Chúa dạy trong cuộc sống đời này, đôi khi chúng con có những suy nghĩ tiêu cực, cảm thấy chán nản và thất vọng, vì bị coi thường và chê bai, thậm chí đôi lúc chúng con chẳng còn cảm nhận được sự trợ giúp của Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng Chúa luôn hiện diện trong từng giây phút cuộc đời chúng con, luôn yêu thương và trợ giúp chúng con khi chúng con làm chứng cho Chúa ở trần gian này. Amen.
Đức Kitô là niềm hy vọng,
là Chúa dạy con. Chúa tôi ngài là con đường dẫn đưa tôi hay nguồn sự sống.
Sự sống chết tương lai hiện tại, không sao làm tôi xa cách, rời khỏi lòng mến của Đức Kitô Thiên Chúa tôi. Thần linh với sức mạnh uy quyền, không sao làm tôi xa cách, rời khỏi lòng mến của Đức Kitô Thiên Chúa tôi. Đức Kitô là niềm hy vọng,
là Chúa dạy tôi, ngài là con đường dẫn đưa tôi tới nguồn sự sống.
Đức Kitô là niềm tin.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.